Ngọc Cẩm xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với podcast Phú Mỹ Hưng ngẫm lâu cảm sâu. Chuyên mục sẽ mang đến cho quý khán thính giả những câu chuyện về đô thị, con người, từng con đường góc phố ở Phú Mỹ Hưng. Hy vọng rằng podcast Phú Mỹ Hưng ngẫm lâu cảm sâu sẽ là một không gian cảm xúc lan tỏa những chia sẻ gần gũi thân thương về một nơi chốn của hết thảy những ai đã, đang và sẽ gắn bó, những câu chuyện chưa từng kể sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, hay những hoài niệm cảm xúc được lưu giấu khi tình cờ ghé qua đô thị. Thưa quý vị, qua thời gian ngắn thực hiện các nội dung podcast giới thiệu quyển sách Xin dựng nơi này làm quê hương được xuất bản lần đầu vào năm 2005, chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của quý khán thính giả. Trong đó có nhiều ý kiến mong muốn tăng số phát sóng để chia sẻ thêm thông tin về quá trình hình thành Phú Mỹ Hưng và giá trị không gian sống mang đến cho người dân ở các khía cạnh dựa trên quy hoạch đã tính toán kỹ ngay từ ban đầu. Năm 2023 là dấu mốc Phú Mỹ Hưng tròn 30 tuổi. Ban biên tập chương trình nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để gửi đến quý khán thính giả thông tin sâu hơn về quy hoạch đô thị. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 tới đây, chuyên mục Phú Mỹ Hưng ngẫm lâu cảm sâu sẽ được tăng thêm số phát sóng vào 20:30 tối thứ ba hàng tuần. Mở đầu cho số phát sóng vào thứ ba tới đây là chuỗi series ký sự Phú Mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại. Còn bây giờ, thưa quý vị, tiếp nối các câu chuyện trong quyển sách Xin nhận nơi này làm quê hương, Ngọc Cẩm xin gửi đến quý vị lược trích bài viết của bà Padawan, nguyên tổng giám đốc công ty Phú Mỹ Hưng với tựa đề Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt. Theo phong tục tập quán của người Trung Hoa, cứ vào dịp năm hết Tết đến là mọi người bắt tay vào việc hoạch định phương hướng làm ăn cho năm sau. Vào thời điểm đầu năm ngoái, trong khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, chúng tôi đã đề ra một mục tiêu quá lớn đến độ tôi, trong vị trí người điều hành cao nhất của công ty, cảm thấy bị áp lực nặng nề nên thường xuyên mất ngủ. Thế nhưng năm nay hình như có khác. Ngẫm nghĩ tôi chợt hiểu ra, nguyên nhân là cái roi luôn thúc giục mình trước đây, nay đã không còn nữa. Bởi như tôi thường nói đùa với nhiều đồng nghiệp rằng ông đã ra đi. Tôi thật sự cảm thấy thiếu mất một sự khích lệ vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của bốn chữ tân, tốc, thực, giản mà hồi sinh tiền ông luôn yêu cầu mọi người phải đạt được vẫn còn là kim chỉ nam hành động của tất cả chúng tôi. Theo tinh thần này, mọi mục tiêu đặt ra sẽ luôn hướng đến việc không ngừng sáng tạo cái mới, thực hiện càng nhanh càng tốt, chú ý đến từng chi tiết nhỏ và cải thiện văn hóa doanh nghiệp ngày càng tinh tế hơn. Ông Tinh cũng luôn nhắc nhở chúng tôi phải lưu ý đến mọi thứ, dù là những việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt, bởi tất cả đều phản ánh tri thức và cái tâm của mỗi người. Tôi còn nhớ có lần đột nhiên ông hỏi một cộng sự rằng ở Việt Nam có ngựa hay không. Vị này không trả lời được và đã bị ông khiển trách. Từ đó mỗi người trong chúng tôi đều cẩn trọng để ý đến môi trường, hoàn cảnh sống quanh mình hơn. Nhờ vậy ai nấy hình thành được thói quen trong mỗi lần đi công tác hay đi du lịch, ngoài những tấm hình phong cảnh còn thu thập thêm các hình ảnh có thể giúp ích cho công việc mình đang làm, chẳng hạn như tháp thông tin, nắp hố ga, trụ điện, công viên, hàng rào, vân vân. Nhiều người còn cho rằng ông Tinh rất nghiêm khắc, thường đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho người cộng sự. Thật ra ông có lý do riêng để làm vậy. Ông từng nói với tôi, nếu khi giao việc mà chỉ đề ra 100 điểm, qua đến tay người thứ nhất có khi chỉ còn 80 điểm, yêu cầu được truyền đạt xuống cấp dưới thì thang điểm càng giảm, để rồi khi hoàn thành công việc, thường là không đạt tiêu chuẩn đã đề ra. Còn nếu như ông nâng tiêu cầu lên đến 150 điểm, thì may ra kết quả cuối cùng có thể đạt được khoảng 80 điểm. Tôi nghĩ phải trải qua thời gian dài làm việc cùng ông mới thấu hiểu và chia sẻ nỗi khổ tâm của ông để thích ứng được. Lại có người nói ông độc tài. Tôi không nghĩ vậy, bởi trên thực tế, thời gian 10 năm đầu công ty mới thành lập cũng là giai đoạn khai phá, với tất cả mọi sự đều mới mẻ. Trong những bước đi mò mẫm thuở ban đầu, cả hai phía đối tác đều chưa hình dung thật rõ phải làm điều gì trước, điều gì sau hay làm như thế nào. Nếu bây giờ không có một người lãnh đạo quyết đoán như ông, luôn biết đưa ra những quyết định kịp thời, chính xác để mọi người theo đó thực hiện, thì liệu công việc có tiến triển một cách nhanh chóng, công ty chúng ta có phát triển được như ngày nay hay không? Có thể nói, ông luôn tìm ra phương thức xác đáng phù hợp với từng thời điểm hoạt động. Để rồi, từ năm thứ 11 trở đi, khi công ty bước vào giai đoạn kinh doanh, ông Tinh đã chủ động từng bước bàn giao toàn bộ việc quản lý cho nhóm cộng sự trẻ chúng tôi. Ông chuyển dần sang nghiên cứu, tìm kiếm những mục tiêu mới, duy trì các mối quan hệ bạn bè và mở rộng phạm vi hoạt động từ thiện. Trong những ứng xử với nhân viên, ông luôn có một thái độ không hài lòng lành mạnh. Trước kia, nhiều lần tôi rất buồn khi thấy rằng mình đã tận tâm, tận lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, thế mà vẫn bị ông bắt bẻ. Nhưng đến khi đứng ra đảm nhiệm một cương vị mà hành động của mình có thể ảnh hưởng đến sự thịnh suy của một doanh nghiệp, tôi mới thực sự hiểu được nỗi lòng của ông. người ta ai cũng rất dễ mắc vào căn bệnh tự mãn. Nếu biết áp dụng thái độ không hài lòng lành mạnh, đúng lúc để xem xét sự việc, sẽ tạo ra động lực giúp cho mọi người ngày càng tiến bộ hơn. 20 năm trước, tôi là thư ký điều hành của ông. Chính ông đã dạy tôi là một thư ký không chỉ đơn thuần là nghe điện thoại, sắp xếp thời gian biểu hay viết biên bản cuộc họp, mà còn phải nắm bắt toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, tìm hiểu những vấn đề tồn tại và hỗ trợ ông làm tốt các công tác đối nhân xử thế. Bởi hơn ai hết, ông thừa biết nhiều đồng sự rất sợ mình. Nhưng những ai làm việc gần ông lâu ngày đều nhận ra ông là người khẩu xà tâm Phật. Một bài học quý giá mà ông dạy cho chúng tôi là phải luyện được phẩm chất của một chân quân tử. Theo đó, điểm quan trọng nhất là bất năng tắc học, bất tri tắc vấn. Nghĩa là không biết phải hỏi, không làm được phải học. Chính nhờ tinh thần không hổ thẹn khi phải học hỏi mà lớp người trẻ chúng tôi mới có thể nhanh chóng tiếp thu được rất nhiều kiến thức từ những vị chuyên gia cố vấn giàu kinh nghiệm. Tôi cũng nhớ mãi lần đầu được ông phỏng vấn vào làm việc hồi 20 năm trước. Ông nói rất hăng say về tầm quan trọng của ngành chế tạo, rằng phát triển công nghiệp mới là công việc quan trọng nhất của nhân loại, vì khi ấy tôi còn có cơ hội khác làm việc cho một công ty truyền thông. Rồi 5 năm sau đó, ông Tiên hỏi tôi có muốn cùng ông rời tập đoàn giữa Hoa Hạ để đến làm việc cho CTND hay không. Để thuyết phục tôi, ông đưa ra nhân sinh quan của mình và nói rằng nếu chỉ đơn thuần là chuyện kiếm tiền thì gia sản hiện nay đã đủ cho cả đời ông lẫn thế hệ sau rồi. Càng có nhiều tiền thì càng thêm tai họa cho đời con cháu mà thôi. Theo ông, việc kinh doanh sẽ vượt lên trên tham vọng vật chất một khi nó mang ý nghĩa giúp đỡ được thật nhiều người. Cũng như một người mãi miết đi trên con đường đời, lúc ngoái nhìn lại, thấy mình đã chung tay góp sức xây dựng được một vài viên gạch trên bức tường thành thì cũng đủ để mãn nguyện. Khoảng 10 năm trước, trong lúc ngồi họp tại chiếc bàn nhỏ trong phòng làm việc, bỗng nhiên ông nhìn thẳng vào tôi cười. Tôi hỏi lý do thì ông nói đang hình dung đến dáng vẻ của tôi lúc tức giận la rầy người khác. Tôi trả lời ngay, thưa ông, tôi không biết mắng người. Vì khi ấy tôi đang làm thư ký nên yếu tố nhân hòa là vô cùng quan trọng. Ông liền tiếp lời, tôi cam đoan không quá 3 tháng, cô nhất định sẽ bắt đầu mắng người. Tôi hỏi tại sao, ông giải thích. Bởi do áp lực công việc mà tôi sắp giao cho cô và trách nhiệm nặng nề mà cô đối mặt, tự nhiên cô sẽ phải xử sự như thế. Quả nhiên, sau đó không lâu, tính khí của tôi trở nên xấu đi, thường xuyên cảm thấy không hài lòng với chất lượng công việc của các đồng sự. Vì tôi không còn là thư ký nữa và áp lực công việc của một phó tổng giám đốc kế hoạch của CTND thực sự là rất lớn. Một trong những ấn tượng khó quên nhất về người lãnh đạo tài ba này là hình ảnh ông cùng với những tờ giấy nhỏ có sẵn trong túi áo. Để bất cứ lúc nào nghĩ ra điều gì, ông cũng ghi lại ngay. Hầu như mọi nơi trong nhà, nghe nói cả trong phòng tắm, trên xe, thậm chí trong túi áo khoác bơi buổi sáng của ông đều có rất nhiều mảnh giấy như vậy. Các cộng sự đều rất hồi hộp mỗi khi thấy ông rút từ trong áo ra một xấp giấy và bắt đầu giao việc. Có khi chỉ trên một tờ giấy bé xíu đã có đến 5-6 việc quan trọng khác nhau. Và ông thản nhiên xé ra từng mảnh nhỏ để giao cho nhiều người. Mà trong mỗi mảnh đều chứa đựng một nhiệm vụ lớn phải thi hành. Hơn 5 năm trước, chúng tôi còn làm việc trong văn phòng kho cũ. Ông Tinh chính thức đề nghị tôi tiếp nhận chức tổng giám đốc công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng. Tôi từ chối bởi vì trước đó ông đã chấp thuận cho tôi trở về Đài Bắc làm việc. Ông cười và nói rằng, coi như tôi gạt cô đi. Ông Tinh quả là một người trung thực, dũng cảm, gánh vác trách nhiệm, có hoài bão lớn lao với một nguồn sức mạnh dường như không bao giờ cạn kiệt. Ông mất đi thực sự là một tổn thất cho công cuộc xây dựng chung tại một vùng đất mà ông xem như quê hương thứ hai của mình. Chính vì thế, sự ra đi của ông đã để lại niềm thương tiếc vô hạn cho mọi người. Vâng thưa quý vị, những chia sẻ và câu chuyện của bà Padawan về ông Lawrence Tinh vừa rồi cho chúng ta nhận ra thêm phần nào về quan điểm, thói quen làm việc và những tâm huyết của ông gói gọn qua 4 từ tân, tốc, thực, giản. Và trong quá trình kể lại toàn bộ nội dung hồi ức về ông Lawrence Tinh có trong quyển sách Xin nhận nơi này làm quê hương, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ quý vị về nội dung này hay đơn giản là những cảm xúc khi tình cờ ghé qua đô thị Phú Mỹ Hưng. Một lần nữa, thay mặt ban biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe podcast Phú Mỹ Hưng ngắm lâu cảm sâu. Để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung của podcast, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem sớm nhất các nội dung có trong podcast. Ngọc Cẩm xin nhắc lại khung giờ phát sóng của podcast là vào lúc 20:30 vào tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên các kênh chính thức của Phú Mỹ Hưng. Còn bây giờ Ngọc Cẩm xin chào và hẹn gặp lại.